Hồi chín. Vào cung Ngọc Hư, nghe Nguyên Thủy Tiên Tôn thuyết pháp. Phật sống Tế Công. Giáng ngày 3 tháng 8 năm Kỷ Mùi, 1979. Thơ. Nguyên Thủy hư không, hiệu Lý Thiên. Nguyên Linh tụ khí, pháp luân viên. Thiên thần vạn Phật vô cực, nghịch lữ hồi đầu, tạ tục duyên. Dịch. Nguồn cội vô vi vốn tính trời, pháp luân linh khí luyện không ngơi. Muôn thần ngàn Phật từ vô cực, quán trọ hồi tâm mặc chuyện đời. Tế Phật. Người đời chỉ vì một chút lỡ trớn mà bị sẩy chân rớt xuống biển sâu hố thẳm khổ đau. Khi ấy mới tha thiết muốn bay lên cõi trời. Song thực tế khi vươn mình nhảy chỉ cao được một vài thước. Sở dĩ như thế là bởi sức hút, quả đất không cho phép vậy. Người đời tu đạo muốn thoát ly luân hồi, phải lìa bỏ lòng ham muốn vật chất ở cõi đời, hình danh sắc tướng không thật này. Bởi kẻ bị dòng đời ô trượt cuốn hút, tâm họ si mê ngụp lặng trong đó, khí trượt giáng xuống, ngưng động thành đất, nên dưới đất tự nhiên xuất hiện cảnh địa ngục khổ đau. Còn cảnh dạo thăm của thầy trò mình, ngược lại, là cảnh thanh nhẹ cõi trời. Vậy dương sinh, hãy mau phất bỏ tất cả các thứ còn dính dắt đi, mới mong bay tới chốn thần tiên cõi vô cực được. Dương sinh. Ân sư dạy con phải phất bỏ, nhưng thưa, con không rõ phất bỏ gì. Tế Phật. Vứt bỏ cái túi còn đeo sau lưng, cùng nỗi lo lắng gặp trở ngại trong lòng mình. Phải quên hết những thứ đó, ngay cả thân mình cũng ném đại vào không trung, tuyệt đối không được đeo mang một chút gì. Có như vậy, thể xác mới thanh thoát nhẹ nhàng, bay lên tới cõi trời. Dương sinh. Ân sư dạy như vậy, nhưng người đời làm sao vứt bỏ nổi những thứ đó? Tế Phật. Mắt nhìn không ghi, tai nghe không chép, thì tâm mới ngay thẳng không cong quẹo. Túi vứt bỏ, trở ngại vượt qua, thì huyết tâm hóa thành đạo tâm. Người ta mới mọc được đôi cánh, giống như mũi tên, để có thể xông thẳng lên trời. Còn nếu tâm cong như lưỡi câu, khi ném vào bể khổ, lưỡi câu mắc phải gỗ chìm nổi. Ắt là nghiệp chướng tới. Dầu tiên Phật có mướn cứu vớt cũng chẳng được. Dương sinh. Cảm tạ ân sư đã dùng búa bổ để biến cải tâm phàm của con hóa tâm thánh, hầu theo nội gót ân sư bay tới cõi thiên đường. Lạy mừng ra mắt các đấng thánh thượng cao siêu. Tế Phật. Quả nhiên. Con đã hồi tâm đổi ý, giữ lòng ngay dạ thẳng, thăng tiến lên thiên đường. Mau lên đài sen, thầy trò mình sẽ cùng thưởng thức phong cảnh tươi sáng chốn thiên đường, để tiêu sầu giải muộn. Dương sinh. Thưa ân sư, quả đúng như vậy, con đã sửa soạn xong, mời thầy lên đường. Tế Phật. Dẫn tròn ngoan cởi đài sen lên cõi Đại La Thiên, càng tới chốn cao vời, càng cảm thấy thân tâm phơi phới. Việc đời có quan trọng mấy, cũng gác bỏ qua bên, cắt đứt mọi ràng buộc, lòng chẳng chút âu lo. Tự nhiên về tới cõi trời xưa, bữa nay thầy trò mình tới cung Ngọc Hư, lạy chào ra mắt Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đã tới nơi, dương sinh, mau xuống đài sen. Dương Sinh. Bạch thầy, nhìn ánh hào quang lấp lánh, hai mắt mở không được, có lẽ con chịu không nổi. Tế Phật. Cảnh thần tiên nơi cung Ngọc Thanh, trừ những vị đắc đạo thánh thượng cao siêu, còn phàm nhân cùng thần linh bậc trung, khó bề lên tới nổi. Bởi Ngọc Hư là suối nguồn đạo lớn, đạo khí vô biên vô tận, mạnh mẽ khó bề địch được. Còn con là người trần, tuy có đạo lực, song lư hỏa, tức lò điển còn đục, nên tới thăm cảnh thần tiên vô cực, hẳn là gặp nhiều trở ngại. Thầy ban cho con viên thuốc linh đan này, uống mau đi, để trợ giúp cho sức đạo mạnh lên. Dương Sinh. Đa tạ ân sư, con uống xong linh đan, lập tức nguyên thần tăng gấp bội. Thân mình có thể tỏa sáng, và con cảm thấy vừa tới đây, ánh sáng mạnh biết là bao nhiêu, thế mà biến thành êm dịu được ngay. Tế Phật. Đó là phép dùng ánh sáng, hòa cùng ánh sáng, dùng thần hợp với thần. Kẻ tu tới mức phát được ánh sáng, ắt là có thể cùng tiên Phật dùng hóa đạo lực. Dương Sinh. Ngôi điện lớn đằng trước, phía trên có đề ba chữ, Ngọc Hư Cung, tức Cung Ngọc Hư. Hào quang lóa cả mắt, lầu gác lớn rộng, mây ngũ sắc phất phới bay, khí chính trực chất ngất. Không biết có phải đây là điện của Đức Thiên Tôn ngự không? Tế Phật. Cung Ngọc Hư này còn gọi là Cung Ngọc Thanh, tức nơi Đức Thiên Tôn ngự. Chúng ta mau vào trong vái lại ra mắt ngài, không thể thất lễ. Dương Sinh. Kính lạy ra mắt Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, đệ tử là Thánh Bút Dương Thiện Sinh, phụng chỉ viết sách, bữa nay theo thầy tới cung Ngọc Hư, vái lại ngài. Từ lâu con vốn ngưỡng mộ danh Thánh Thiên Tôn, giờ đây được chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thánh. Quả thật là ba kiếp mới có được vinh hạnh này. Kính xin Đức Thiên Tôn ban lời vàng ngọc để chỉ rõ bến mê. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tốt lành lắm thay, suối đạo thánh hiền đường do tôi khai nguồn ánh sáng. Ngày nay có được sự nghiệp huy hoàng, tôi rất quý mến. Đạo lớn hóa sinh, dùng lời chẳng diễn tả nổi. Nên tôi không nói, hãy nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ. Dương Sinh. Con quá ngu si, nên không hiểu nổi lời dạy của Đức Thiên Tôn. Thiên Tôn. Ngã đường phía trước dẫn thẳng tới căn nhà cũ của con. Nhìn theo tay thánh chỉ, con có thấy, có hiểu nổi không? Dương Sinh. Thưa, con hiểu, con hiểu. Thiên Tôn. Chỉ cho con rõ bản tính chân thật của con, đạo ở ngay trong đó. Kẻ giác ngộ tự biết, kẻ mê muội dù có đuốc soi đường cũng chẳng thấy, bởi vì lòng thị ý ngựa nghiêng bên nọ ngã bên kia, cuối cùng bị rớt xuống âm phủ. Đạo lớn Nguyên Thủy Tiên Thiên, ý nghĩa chỉ bao gồm có bấy nhiêu thôi. Bấy nhiêu, nhưng cũng đủ làm điên đầu người đời, khiến chẳng thấu tỏ, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Dương Sinh. Cảm tạ những điều Đức Thiên Tôn vừa chỉ dạy, con xin ghi nhớ. Thiên Tôn. Tỷ duy nhất của vô cực hỗn nguyên, vốn là chân bản tính của 96 nguyên linh. Trong. Vì chúng sinh mê muội chẳng biết quay đầu hồi quang phản chiếu, nhìn rõ chính mình, lại đi dòm ngó sự xấu tốt của kẻ khác, từng giây từng phút. Vì tâm thần hướng ngoại, cho nên đã lìa xa đạo lớn tiên thiên vô cực. Bữa nay, vì Dương Sinh mà truyền trao, vậy phải giữ kỹ lấy gốc tâm, gốc tính, gốc linh, có chuyên chú vào đó. Mới nắm được cái duy nhất, về được nguồn cội, có thể tự thâu khí trời đất nuôi dưỡng hạt mầm, trồng cây sinh quả. Tu đạo chẳng có chi là khó cả, chỉ cần ghi nhớ một câu này. Hãy tự trách hỏi mình, quan sát nét người. Đa vấn tự kỷ, hiểu quản tha nhân. Nếu được như vậy, bảo đảm đắc đạo, chắc chắn nên người, thành tiên, thành Phật. Dương sinh. Lý đạo siêu diệu của Đức Thiên Tôn quả độ được muôn loài chúng sinh. Thiên Tôn. Cũng bởi tại muôn loài vạn vật, mà một gốc chia ra muôn ngàn cái khác biệt. Dương sinh. Kính xin Đức Thiên Tôn giảng dạy nhiều về lý đạo cao siêu. Thiên Tôn. Để phát huy đạo lớn hầu phổ độ chúng sinh, nên bữa nay tôi mới đặc biệt thuyết giảng. Giờ xin lược Phật về lẽ thiên cơ huyền nhiệm như sau. Nhớ lại từ Nguyên Thủy Thiên Vương, huyền huyền thượng nhân, lão mẫu, đại đạo, chân Phật, chân Chúa. Một khí hóa sinh, trong nhẹ nổi, trượt nặng chìm trở thành trời đất. Hình thể trời bao bên ngoài trái đất, chẳng khác nào lòng quả trứng cũng trắng bọc vàng. Rồi nhờ đất mà có loài người sinh ra. Bởi vậy, cho là trên trời dưới đất, tức là chưa biết chỗ đứng của đất. Bởi vì trên dưới và bốn phía xung quanh đều là trời cả. Trời tự nhiên như đồng hồ 12 giờ nọ, xoay tiếp 12 giờ kia. Như 12 tầng lầu trong cơ thể con người. Phía trên 12 tầng, đó là vô cùng vô tận, nên còn gọi là 13 tầng trời. Đất ở dưới nặng chìm tới mức cùng cực, thì trở lại lúc ban đầu, mà hòa với trời. Vì vậy mới lấy tiếng cửu trùng, tức là tới cuối của chính, thì trở lại mức khởi đầu. Cửu cực hữu hoàng nguyên giả. Thứ nhất, lấy đất làm tối cao, tối trọng, vì là nơi tú khí tụ hợp, ngân động khô cứng, mà thành đá, đứng cao chót vót thành đỉnh núi. Thứ nhì, cao hơn mặt đất một chút, gọi là gò, cao hơn nữa, gọi là đồi. Thứ ba, là cảo nhưỡng, tức khô cứng, hướng Tây Bắc thế đất khô se, cát cuốn bụi bay, cây cằn cỗi. Thứ tư, là ti thấp, tức thấp trũng, hướng Đông Nam đất thấp nước nông, hình thế rất trũng cạn. Thứ năm, là xuyên trạch, tức sông trầm, phàm sông lớn, trầm rộng, ắt đất trũng, phải be bờ đắp đê để giữ nước. Thứ sáu, là lưu sa, tức là cát chảy, dưới lớp đất đó có cát di chuyển, qua lại theo mạch nước ngầm. Thứ bảy, là hoàng tuyền, tức suối vàng, vì đất vốn màu vàng, nên nước trong đất vừa vàng vừa dơ, là suối thuần âm. Thứ tám, là trầm uyên, tức giếng chìm, sâu xa khôn lường, rồng thần ẩn nấu, nguồn mạch của nó ăn thông với thái không. Thứ chín, là bạc thái, tức bản lãng mỏng manh như sương, bọt nước, nước lớn đều cận kề hư vô vậy. Sao cửu trùng, là thuần thanh khí, trên đạt cửu trùng thiên, gọi là cực tỉnh sinh động, âm hết dương trùm. Vì vậy mà quả đất, giống trái trứng tròn, cho nên phải biết trên đất, dưới đất, xung quanh đất đều là trời vậy. Thập nhị trùng thiên, 12 tầng trời. 1. Thái hư thiên, khoảng bên ngoài trái đất mênh mang mờ mịt. 2. Thi hóa thiên, khoảng mây mưa sương gió tuyết giá, sấm sét điện chớp, nảy sinh kết tụ rồi tan biến. 3. Nguyệt luân thiên, còn gọi là thủy tinh thiên, âm tính chứa nước, cho nên phía ngoài trong suốt, nửa sáng nửa tối, sáng là do mặt trời chiếu, tối là vì khuất bóng mặt trời. Chiếu rồi lại khuất, xa gần tăng giảm, do đó mới có sự phân biệt giữa trăng thượng huyền và trăng hạ huyền. 4. Du đạo thiên. Mặt trời mặt trăng di chuyển 4 lần trên chính đường. Mùa xuân ngã về hướng đông là thanh đạo, tức đường xanh. Mùa hạ ngã về hướng nam là châu đạo, tức đường đỏ. Mùa thu ngã về hướng tây là bạch đạo, tức đường trắng. Mùa đông ngã về hướng bắc là hắc đạo, tức đường đen. Trong 4 đường xanh, đỏ, trắng, đen, mỗi đường có thêm một đường phụ, thành 8 đường, cộng với đường xích đạo ở phương nam, gồm cả thảy là 9 đường. Riêng hai tiết xuân phân và thu phân, có nhật thật và nguyệt thật, 4 phương soi chiếu lẫn nhau, tạo thêm đường hoàng đạo, tức là đường vàng. 5. Dương minh thiên. Mặt trời thuộc dương thể, dương tinh tích lửa, do đó bên trong và khắp mình đều sáng, âm thua dương, nên ban ngày mặt trăng chẳng thể cùng chiếu sáng. Đêm đến, gần xa lần lần xoay chuyển hình thể bị lu mờ, nên mặt trời và trái đất ngang nhau, tia sáng tỏa khắp 8 phương, gọi là trời sao lửa. 6. Liệt tú thiên. Tinh hoa số 1 của vạn vật là các sao trời, cho nên mới gọi là Phật tinh anh. Sự vinh hoa của khí dương đều nhờ cậy ở nhị thập bát tú, tức 28 vì sao. 7. Đẩu su thiên. Các vì sao sống bền bồng giữa hư không, ngang dọc trong lòng trời, di động hay ngừng nghỉ đều nhờ ở sức của khí. Như trái sinh khí cầu bơm hơi vào thì bay lên, tì hơi ra thì rớt xuống. Do đó, nhờ sự hấp dẫn kiềm chế của khí vô cực này mà các tinh cầu tránh khỏi va chạm tan vỡ. Chòm sao bắt đầu ở giữa gồm 4 sao đầu là Khôi, ta quen gọi là sao Khuê, 3 sao cuối là Tiêu, ta quen gọi là Chui sao bắt đầu. Ban đầu sao Tiêu là sao bắt đầu, sao là sao Diêu Quang. Sao bắt đầu khi hết nhiệm vụ thành sao Nam Mửu, tức là sao Xu, ở một chỗ ngưng di chuyển. Các sao khác theo sao Xu, xoay chuyển như bánh xe quay theo trục xe, nên còn gọi là tôn động thiên, tức các tầng trời tôn kính, thi hành theo sao Xu. Sách có nói, sao bắt đầu điều hành để cho mặt trời mặt trăng và 5 sao kim mộc thủy hỏa thổ, không lấn áp nhau, đó là cầm nắm phép trời vậy. Tuyền ki ngọc hoành, dĩ tề thất chính, pháp hồ thiên giả. 8. Bất động thiên. Trời và mặt trăng mặt trời, nhất thiết nhất động, đều tuân theo đúng quy luật. Không mau, không chậm, ngày đêm qua lại chia làm 4 mùa, đều xoay chuyển theo đúng nhịp của sao đẩu tiêu. Trong khi đó, thì sao đẩu xu hoàn toàn bất động, ngừng nghỉ im lìm, nên còn gọi là thường tĩnh thiên, tức vòng trời hoàn toàn tĩnh mịch. Do đó mới nói, cùng cực của hư vô chuyển thành thực hữu. 9. Phung lung thiên. Tầng trời này giống như đất chia thành 9 phần, mỗi phần đều có giới hạn, căn cứ vào khí tượng hình tắc để gọi. Chính đông gọi là thanh thiên, đông nam gọi là thương thiên, chính nam gọi là dương thiên, tây nam gọi là châu thiên, chính tây gọi là mân thiên, tây bắc gọi là u thiên, chính bắc gọi là huyền thiên. Đông Bắc gọi là Hạo Thiên, chính giữa gọi là Quân Thiên, cũng còn gọi là Hoàng Thiên. 10. Diễm Ma Thiên. Chia sao làm 3 khu vực, chính giữa là khu vực của sao Tử Vi, phía trên là chốn Đức Ngọc Hoàng Ngự, phía dưới là nơi Đức Kim Khuyết ở, đằng trước là khu vực của Thiên Đình, có cung điện thiên đế, vì vùng trời này là lửa thiêu đốt dữ dội, vì vùng trời này lửa thiêu đốt dữ dội, nên gọi là Diễm Ma Thiên, tức từng trời lửa chà xát nóng bỏng. 11. Hối Xuyên Thiên, cũng còn gọi là Đâu Xuất Thiên, cực kỳ trong sáng thanh tịnh, luôn luôn vắng lặng. Chốn cư ngụ của Đức Đạo Tổ cùng các vị Di Lặc và Bồ Tát. 12. Đại La Thiên, nơi các đức huyền huyền thượng nhân, Tam Thanh và Ngũ Lão Cự. Tại nơi cực cao vời, bên trên 12 tầng trời này, là chốn đức huyền huyền thượng nhân, cư ngụ, và Ngài nhìn thẳng xuống cõi phàm trần, nơi đây vô cùng sáng chói, dày đặc muôn vẻ. Dương Sinh bẩm, con thường nghe nói, trước Ngọc Đế, trên cai quản 36 tầng trời, dưới trong nơm 72 tầng đất, thưa ý nghĩa như thế nào? Thiên Tôn trời có quá nhiều phép nhiều tầng, người đời thường nói 9 tầng, 12 tầng, 33 tầng, 36 tầng, giờ tôi xin giảng rõ như sau. Trời vốn vô cùng vô tận, trên dưới đều là trời. Thở trời mới tạo thành, chi chít những tinh cầu. Phải tới được nơi thánh cảnh vô cực mới tách lìa khỏi khí chất của các tinh cầu. Trời lấy 36 độ tròn làm một vòng, cho nên nói 36 tầng trời. Trên trời dưới đất như bóng râm và cây. Bội số của 36 tầng trời là 72 tầng đất. Từ vòng tròn ở giữa chia vạch thành 9, 12, 28, 32, 33, 36. Như người xây cất nhà cửa, trước phải dựng sườn, rồi sau mới chia tầng và ngăn phòng. Còn phân biệt phương hướng thì có đông tây chính giữa và bắc nam, gồm cả thảy năm phía. Trời ban đầu là vô cực được biểu hiện là một vòng tròn, rồi đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ba, ba sinh muôn loài. Cho nên, trời có vô số trời, lấy trời sáng, trời dương làm tốt, trời tối, trời âm làm xấu. Tu đạo chớ quan trọng ở con số nhiều ít. Các con số vốn do từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 biến hóa thành, không lìa xa lẻ một của đạo lớn. Này lấy con số 12 quan trọng để nói sơ lược về trời. Tiếp tới bội số của 12 là 36 trời. Vì các con số về trời thêm bớt gia giảm biến hóa vô cùng tận, kẻ lo tu đạo bao gồm được cả ba cõi trời, đất, người, hẳn là có thể giác ngộ thông suốt được ngay. Này thuật sơ lược như vậy để người đời tạm rõ. Đạo giáo Tam Thập Lục Thiên 36 tầng trời theo lão giáo. 1. Đại La Thiên. 2. Thanh Vi Thiên. 3. Vũ Dư Thiên. 4. Đại Xích Thiên. 5. Cổ Tim Thiên. 6. Phạm Độ Thiên. 7. Ngọc Long Thiên. 8. Thường Dung Thiên. 9. Tú Lạc Cấm Thượng Thiên. 10. Hàng Sơn Diệu Thành Thiên. 11. Uyên Thông Nguyên Động Thiên. 12. Hạo Đình Tiêu Độ Thiên. 13. Vô Cực Đàm Thệ Thiên. 14. Thượng Thiện Nguyễn Lạc Thiên. 15. Vô Tư Giang Điền Thiên. 16. Thái Hoàng Ông Trọng Thiên. 17. Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên. 18. Hiến Định Cực Phong Thiên. 19. Thái An Hoàng Nhai Thiên. 20. Nguyệt Tải Khổng Thăng Thiên. 21. Thái Hoán Cực Giao Thiên. 22. Huyền Minh Cung Thánh Thiên, 23. Quán Minh Đoan Tỉnh Thiên, 24. Hư Minh Đường Diệu Thiên, 25. Trúc Lạc Hoàng Gia Thiên, 26. Diệu Minh Tông Phiêu Thiên, 27. Huyền Minh Cung Hoa Thiên, 28. Tích Minh Hòa Dương Thiên, 29. Thái Cực Mông Ế Thiên, 30. Hư Vô Bình Dục Thiên, 31. Thất Diệu Ma Di Thiên, 32. Quang Minh Văn Học Thiên, 33. Huyền Thai Bình Dục Thiên, 34. Thanh Minh Hà Động Thiên, 35. Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, 36. Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên. Phật giáo Tam giới Nhị thập Bát Thiên, 28 tầng trời theo Tam giới Phật giáo. 1. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. 2. Vô sở hữu xứ thiên. 3. Thất vô biên xứ thiên. 4. Không vô biên xứ thiên. 5. Cắt cứu cánh thiên. 6. Thiện hiện thiên. 7. Thiện kiến thiên. 8. Vô nhiệt thiên. 9. Vô phiền thiên. 10. Vô tưởng thiên. 11. Quang quả thiên. 12. Phúc sinh thiên. 13. Vô vân thiên. 14. Biến thanh thiên. 15. Vô lượng tỉnh thiên. 16. Hiểu tỉnh thiên. 17. Quan âm thiên. 18. Vô lượng quan thiên. 19. Hiểu quan thiên. 20. Thái phạm thiên. 21. Phạm phụ thiên. 22. Phạm chúng thiên. 23. Tha hóa tự tại thiên. 24. Hóa lạc thiên. 25. Đầu xuất thiên. 26. Dạ ma thiên. 27. Lợi hữu thiên. 28. Tứ thiên vương thiên. Dương sinh. Đức Thiên Tôn dạy chân lý siêu diệu. Song con còn nghe tu đạo thì ắt vượt thoát khỏi tam giới, thưa là thế nào? Thiên Tôn. Tam giới gồm vô sắc giới, sắc giới, dục giới. Ngoài ba giới là các cảnh giới khác như Đại La Kim Tiên, Đại Thành Chí Thánh, Đại Giác Như Lai Phật. Tôi tạm vẽ sơ đồ chỉ rõ như sau. Đồ hình tam giới, triêu tam giới. Hình vẽ ba cõi, thoát ba cõi. Đầu thượng, chân, chân, chân. Tiên, chân, vô, vô. Tiên, lý, vô, vô. Không trung. Thánh, Phật. Tiên, thiên, thiên. Sắc giới, cực. Hình tròn đứt khúc. Đầu. Tiên, lý, vô, vô. Nê hoàng cung. Thánh, Phật, tiên. Thiên, thiên, sắc giới, cực. Hình tròn màu trắng. Hiền, bồ, chân, trung, tí, thiên, đơn điền, nhân, tác, nhân, thiên, thiên, sắc giới, cực. Hình tròn bát quái. Thận, phàm, phàm, phàm. Hậu, tượng, dục, hoàng. Chung cung. Nhân, nhân, nhân. Thiên, thiên, giới, tật. Hình tròn màu đen. Thiên tôn. Tu trì đạo lớn, nếu tới được cõi vô sắc giới, tức đạt mức thượng thừa vô cực, là cảnh giới tối cao. Tuy nhiên, không được để cho hư không trói buộc, như người đeo vàng ở cổ chủ ý giấu mặt, song vẫn có sự ngăn che. Cho nên, phải vượt thoát lên trên, giống như nhà không lợp mái mới có thể thông suốt tròn đầy. Không mảy may ngăn mé, chẳng chút chi cản trở. Đó gọi là siêu tam giới. Người đời rất nhiều kẻ truyền dạy sai chân lý, nên cho là chỉ có Phật mới có thể vượt thoát được tam giới. Chẳng hiểu rằng tiên thánh vô cực cũng ở ngoài tam giới. Cho nên, kinh sách có nói, phàm những gì thuộc về hình tướng, đều hư ảo. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, không màu sắc hình tướng, tức là vô cực vậy. Nếu như thoát tác tự do, từ bỏ thân kim, vượt lên cõi không vô sắc, cõi không vô cực, gọi là mục đích tối hậu niết bàn. Chúng sinh dưới gầm trời đều là 96 nguyên linh, cho nên bất cứ quy y tôn giáo nào, đầu tiên ắt phải diệt chấp trừ tướng, bỏ thói phỉ báng tôn giáo khác, không được phân biệt, oán ghét. Nếu cưỡng lại, ắt là tâm có chứa Phật. Tuy có công đức, nhưng tâm vẫn chẳng thể trống không được. Như đồ hình biểu thị nửa âm nửa dương. Xem hình tròn vẽ nửa đen nửa trắng ở trên. Chỉ mới tới được quả vị cõi thái cực sắc. Sắc quá mức, chưa đạt được đạo quả siêu thăng, cõi vô sắc. Mong rằng, sau khi nghe tôi thuyết pháp, mau mau sửa đổi sai lầm, bỏ chấp tướng, nếu trái lời, ác sẽ uổng phí một đời khổ tu. Mà pháp chẳng thông, cuối cùng lại bị đày đọa chốn A-tu-la địa ngục. Dương sinh. Đức Thiên Tôn đạo cao đức dày, những lời dạy đạo quả là cổ kim chưa từng nghe. Tiết lộ lẽ huyền bí của đạo lớn, xin cúi đầu lạy tạ những lời khuyên nhủ. Tế Phật. Thiên Tôn là bậc thầy của cõi trời, cho nên đã bày tỏ lẽ huyền vi, để cho người đời có thể hiểu biết sâu xa, sửa chữa những điều sai lầm của các nhà truyền giáo giảng pháp, cùng bài bát tà thuyết, cấm chỉ dị đoan. Mong rằng chúng sinh dưới gầm trời có duyên, chăm đọc sách này, để tâm trí quán thông, hầu tự mình giác ngộ đạo, khôi phục lại được bản tính nguyên thủy. Thiên Tôn. 3000 đại thiên thế giới đều do Thượng Đế sinh ra. Kẻ truyền giáo tự đóng cửa gây chiến tranh hoài, khí ghen ghét lên cao mãi, cứ cố chấp không giải tỏa, cho nên chưa thể vượt thoát khỏi ngũ hành của ba cõi, thật đáng tiếc lắm thay. Kể từ cõi Ngọc Thanh trở xuống, thì cảnh giới cõi Thượng Thanh là tầng thượng khí ban sơ của Thượng Đế, trực tiếp ân ban. Cảnh giới Thái Thanh là tầng trung khí của Thượng Đế. Xuống tới cảnh giới nhân gian là dư khí của Thượng Đế. Cho nên, cõi thượng giới của chư tiên chư Phật nhận trực tiếp nguyên tánh của vũ trụ. Bởi vậy được thừa hưởng tầng khí rất sâu dày. Cõi trung giới các tinh cầu của chư thần lại thừa hưởng khí ở thượng giới của chư tiên Phật biến thông, nên khí này đã bị loãng tạp. Loài người tuy thiếu mất dư khí của Thượng Đế để thành thân, nhưng lại có thể tiếp thâu tính quang của tiên thiên để thành tựu vạn đức vạn hạnh, nên vẫn có thể trở về trời. Nếu phản bội, ác tự đem thân thừa hưởng dư khí của Thượng Đế, nhận chìm xuống hố vực dục ô trượt, mà làm cho tan loạn hết vậy. Tính quan, nếu như bị mất hết, tức là tự tạo địa ngục. Mong thế gian hãy nhận chân lòng trời, cùng lời tôi nói, giữ gìn thiện tâm, hầu dốc hết lực cứu vớt chúng sinh, giúp đỡ đồng bào vượt sông mê tới bến đạo, gọi là có ích lời dạng bảo. Dương sinh. Tình kính vâng lẽ đạo của Đức Thiên Tôn ban truyền, quỳ lạy tạ ơn. Tế Phật. Nay nhờ Đức Thiên Tôn chỉ dạy rõ cơ huyền nhiệm, chúng sinh dưới gầm trời quả là có phước. Vì thời giờ eo hẹp, tôi phải đưa Dương sinh trở lại Thánh Hiền Đường. Thiên Tôn. Lý đạo siêu diệu nói không hết, chân tâm tự lo tròn. Dương sinh. Đa tạ Đức Thiên Tôn, thầy trò con xin cáo từ. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, Dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông Tám giảng. Vô vi là vốn tính trời. Chuyện đời tranh chấp vô lý chúng ta bỏ, cầm cái mồm để xây dựng cái lượng từ bi ở bên trong. Nói tới 36 nơi mà có danh nghĩa, có tên tuổi, hỏi chớ tu chừng nào mới gặp. Tại sao chúng ta tu vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, thứ trượt lưu thanh là chúng ta có thể ngộ, có thể biết tất cả những cái nơi này, vì thanh hòa thanh, động một cái là hiểu. Bây giờ tôi đọc là cái gì? Là điển. Cái âm thanh tôi, nó chuyển ra, các bạn thu vô, mà thu vô chưa thanh, chữa không được. Còn một cục đó, chữa không được, cũng như là cái xà beng, mà đặt vô cục đá vậy thôi. Nhưng mà làm sao phải đọc? Đọc cái này, để làm chi? Để cái phần điển đó, nó chạy vô chỗ nào, có trật tự trong cái tiểu thiên địa của các bạn, rồi các bạn tu hành nó sẽ mở ra. Cho nên, chúng ta tu làm pháp luân thường chuyển, rồi đâu đó nó quân bình, thì nó hiểu tất cả những tầng trời, không có khó khăn. Cho nên, nhiều người tu ngạo mạn nói, tôi không thiền nữa, tôi không làm pháp luân thường chuyển. Đó là bản chất lười biếng. Bị con ma lười biếng đàn áp, thành ra nó không tiến, và nó sẽ bị kẹt. Vì người có trí, có óc thông minh, nhưng mà đọc cái này cho nó nghe cũng không vô, vì không có chỗ chứa, không có thông cảm, không có cái tần số đó làm sao nó minh bạch. Đó, cho nên nó bị kẹt, cho nên phải hành pháp, để khai triển. Mỗi tầng quân bình thì vừa nghe là nó vừa có thể đạt tới chỗ đó, luồng điển nó tới chỗ đó liền, nó phân lớn ra và nó có thể thu nhỏ để nó hiểu, thành ra cái phương pháp soi hồn pháp luân thiền định rất quý. Thực sự là chánh pháp để khứ trượt lưu thanh và để khai mở các tầng. Thường thường những người tu vô vi mà có tham thiền một thời gian lâu, nói đến tam thập tam thiên thế giới, nó nhớ, nó nói lại được. Còn người đời buôn bán, nói tam thập tam thiên, nói rồi nó cái quên hà. Nó không vô được, mà nhiều cái tiếng đạo nó không vô được. Mà người tu hành rồi tự nhiên nói ra những cái câu đạo, mà từ hồi nào tới giờ ở trong trí nó không có nghĩ chữ đó. Nhưng mà nó nghĩ được tự nhiên ra cái sáng suốt của nó tiếp đón và cai mở. Chân chân tiên vô là đầu thượng bên trên hết. Tới đó là màu trắng, cái đầu nó không, thanh nhẹ, lúc nào cũng thấy ánh sáng. Cái đầu là chỗ nê hường, đó là chỗ tiên lý vô vô. Hoàng cung ngay chỗ dưới này. Đi lên phía, bên tay trái. Nó ở bên trái và bên mặt, bên tối và bên sáng. Trong đó tịch mịch tối đen, người nào thiền ngồi nhắm mắt, còn thấy đen thui, đó là còn cái dục tính còn rõ ràng. Đó, ở đó nó cũng tạo ra cái thế giới tại thế gian, cái tâm tối đó. Cho nên, đạo là vô cùng. Đừng tới đó thấy mình là đủ, luôn luôn phải đi tới. Tu cũng vẫn bị đầy, chớ không phải nói tu mà không bị đầy, phải coi chừng.